biệt hơn bây giờ một tí.
Ông hỏi làm sao khác biệt được, xưa cũng vậy, nay cũng vậy. Con nói sao?
Tại vì á, bà ngoại già đi á, thì á, bà ngoại á đã bắn một người. Tại vì mấy con ma đã đánh bà ngoại á là lỡ hàm bị nó phá vai gì rồi.
Là sao? Nó hỏi chứ bà ngoại ơi, có phải ngày xưa bà ngoại không chưa là vị lập pháp thì ngoại bình yên, bây giờ bà ngoại là vị lập pháp thì bà ngoại không còn bình yên nữa phải không? Ừ rồi sao? Dạ. Phải rồi, bởi vì khi bà ngoại là vị lập pháp thì bà ngoại tu mà mấy con ma nó ghét bà ngoại là nó quánh bà ngoại. Thì bây giờ như vậy, bây giờ bà ngoại bỏ tu cho con ma nó đừng đánh ngoại nữa, có được không? Hả?
Dạ không, bà ngoại, bà ngoại bỏ cái ma Phật đúng không?
Ừ.
Thì nó là vậy, nó ấy coi mẹ.
Nó là sao?
Là
bà ngoại hỏi thì tập trung nghe mà trả lời bà ngoại. Sao?
Là bà ngoại bỏ tu đi thì á, con ma Phật còn đánh ngoại.
Tại sao nó đánh ngoại, ngoại không tu nữa sao nó đánh?
Tại vì nó phải còn trả thù.
Nó trả thù ngoại. Ngoại làm gì đâu nó thù. Con kiến ngoại không giết mà sao ma nó thù ngoại.
Tại vì Lý Hồng nó thấy bà ngoại là tu nên nó tức giận. Mỗi
nó không muốn ngoại tu hả?
Đúng. Là những người tu á bị ma nhập á, không còn sống trong cuộc đời nữa thì người ta sẽ chết.
Tức là người tu không sống trong cuộc đời bình thường nữa thì sao? Thì ma nó nhập. Tại sao tu mà ma nó nhập?
Tại vì ma thường xuyên nó hờn hãi á, người ta tu kỳ đó rất ghét.
Nó rất ghét à? Con ma rất ghét người tu. Con ma nó thích người 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 như thế nào?
Con ma không thích tại vì những người
đừng
á...
có vẽ nữa, trả lời bà ngoại đi. Con ma nó không thích người tu rồi nó thích ai?
Nó đều không thích tại vì á toàn người à. Là khi á người già đi á trở thành tu đúng không? Thì là con ma nó sẽ nạt. Nếu á người người tu á đã trở thành đúng không? Thì người người đó sẽ là người ta đầu tiên nó thì á Lý Hồng nó sẽ nạt tiếp. Và người ta còn trẻ không còn trẻ như là hồi ngày xưa nhở.
Rồi bây giờ thì làm sao để cho nó đừng nhập nữa?
Tại
bỏ
vì...
tu phải không? Bây giờ bỏ tu là nó không nhập ngoại được nữa phải không?
Không, tại vì á mà phải bỏ tu đi thì nó mà phải bỏ tu đi thì nó mà còn đám ngoại.
Tại sao?
Tại vì á bà ngoại nhiều linh hồn á.
Ở trong ngoại nhiều linh hồn lắm hả?
Ừ, linh hồn khác biệt nè. Mọi người coi là có linh hồn nó sẽ đám ngoại.
Linh hồn của con cũng đánh, linh hồn của mẹ cũng đánh ngoại. Tại sao đánh? Ngoại làm gì đâu mà nó ghét ngoại?
Tại vì á bố nói chuyện người khác đúng không? Thì á thì lúc tối đêm á thì bà ngoại không biết á đúng không? Thì á bố mở cửa bố không xin phép đúng không? Thì á ba không biết thì ba đi đúng không? Thì bà ngoại bị ma nhập. Chắc chắn là lấy học của cháu.
Tức là bố mở cửa đi mà không xin phép bà ngoại bố, cho nên là ma nó nhập vào và nó đánh bà ngoại. Rồi bây giờ làm sao để nó đừng đánh nữa? Bà ngoại không muốn bị nó đánh nữa.
Con hết cách rồi.
Con hết cách rồi. Trời, hết cách rồi. Vậy bà ngoại chết thì nó không đánh ngoại nữa.
Không.
Ngoại tự tử đi, tự vặn ngoại chết đi, chôn ngoại đi là nó không đánh nữa. Không còn sát trần sao nó đánh được nữa?
Nhưng mà hai cái này á con biết là bà ngoại hành Lý Hồng không?
Ừ.
Nhưng mà má Lý Hồng nó y chang bà ngoại Lý Hồng đúng không?
Ừ.
Thì nó vẫn còn đánh bà ngoại.
Nó đánh linh hồn mà.
Ừ.
Tại sao đánh được? Ngoại là linh hồn, ngoại không còn xác, nó đâu có làm ngoại đau được nữa.
Là nó không là bà ngoại chôn đi đúng không? Nó vẫn còn đánh.
Nó vẫn còn đánh.
Ừ.
Vậy bà làm cách nào? Có cách nào để cho nó không đánh nữa? Con nghĩ có cách nào cứu bà ngoại không? Có ai cứu bà ngoại không?
Con là vậy con mà không.
Con nhìn coi có ai cứu bà ngoại không?
Là bà ngoại nói á là hai người là đã giúp bà ngoại đúng không?
Hai người nào? Không có hai người nào.
Bà ngoại nói á, tôi xin các người có thể giúp tôi á đánh linh hồn.
Rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ sao? Bây giờ họ không cứu ngoại nữa.
Họ không cứu bà ngoại.
Thì giờ ai sẽ cứu bà ngoại?
Tôi cũng không biết.
Con cũng không biết luôn. Nếu không cứu bà ngoại nữa, bây giờ bà ngoại ngừng, ngoại không tu nữa, ngoại đóng cửa nhà thờ, ngoại dẹp tượng hết đi. Ngoại đem tượng đi cúng chùa khác, không thờ nữa. thì bà ngoại có bình thường trở lại không?
Trở về ngày xưa. Không,
trở về thời ngoại chưa tu.
Nhưng mà đã lỡ rồi, bà ngoại bà còn tu mà.
Nên bây giờ ngoại không tu nữa. Ngoại không tu nữa. Tượng ngoại đem cúng hết, ngoại không để tượng trong vị lai pháp nữa. Thì ngoại có hết không?
Không hết được. Không, tại không. Vì á, là ly hồn của bà ngoại là bà còn tu đúng không? Nhiều quá, mấy con ly hồn á, bà còn hái ly hồn. Mà con gái thì bà ngoại là người tu đúng không?
Ừ, phải chưa? Nó linh hồn nó vẫn thấy linh hồn bà ngoại tu. Thấy chưa? Rồi.
Linh hồn bà ngoại vẫn là người tu.
Rồi bây giờ không có cách nào hết hả?
Nhưng mà hồi con chị bà ngoại không tu đúng không? Thì bà ngoại đã lỡ rồi.
Ngoại đã lỡ tu rồi. Đó, bà ngoại lỡ đi con đường này rồi. Bà lỡ leo lưng cọp rồi mà ngoại không xuống được nữa.
Bà ngoại á không còn là người bình thường nữa.
Bà ngoại không là còn là người bình thường.
Bà ngoại á không là người tôi á thì con mấy con ba không đánh bà ngoại nhiều quá. Bà ngoại lỡ người tôi quá, bà ngoại là bà ngoại già đi là người mấy con mẹ đó sẽ đánh bà ngoại.
Nhưng mà nếu bây giờ ngoại không tu nữa thì nó không đánh ngoại nữa.
Con bỏ tay thiệt rồi.
Con bỏ tay.
Tại vì hôm ngày
con bỏ tay thiệt rồi,
con
nghe
chưa?
Con
chưa sinh ra đời á thì á bà ngoại là không phải là người tu đúng không?
Ừ.
Bà ngoại bình thường.
À.
Mà bà ngoại không biết là ước gì mình thành người tôi để dạy mấy học trò.
Trời ơi, nghe không bé Chi? Ngày đó bà ngoại không có tu, ngoại là người bình thường. À, bây giờ cái bà ngoại nói ước gì mình là người tu để dạy mấy học trò. Đó, trẻ nó không biết nói như người lớn nói. Nhưng mà cảm ứng thì nó biết và nó nói rằng nếu mà bà ngoại không tu, bà ngoại không bị đánh như vậy. Và bây giờ thì ngày xưa bà ngoại không tu và bây giờ thì bà ngoại nói ước gì mình là người tu để mình dạy các học trò. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ không dạy học trò nữa.
Đã cách rồi tại vì
đã hết cách rồi, nghe chưa? Các bạn nghe chưa?
Là
sao?
Là học trò phải nhớ bà ngoại đúng không? Nhưng mà học trò
phải nhớ bà ngoại.
Nhưng mà bác sĩ bị ma nhập nên nó không thể là không nhầm cô giáo hay là hà giáo.
Trời ơi bé Chi, làm sao nó biết mà nó nói bác Giang bị ma nhập mà nó điềm đích danh bác Giang bị ma nhập cho nên không thể làm thầy giáo hay cô giáo được. Trời đất ơi,
bà ngoại nói là người cô giáo.
Trời ơi, rồi bác Giang không làm thì bà ngoại làm, thì còn bác Thanh làm, còn cô Kiều làm.
Không dễ được đâu.
Không dễ được đâu.
Là cô Kiều với bác Thanh đúng không?
Ừ.
Không phải là cô giáo với thầy giáo, tại vì bà ngoại là mới là người cô giáo thì.
Thôi nghe không Kiều?
Từ mấy năm trước thì bà ngoại là cô giáo.
Cô Kiều với bác Thanh không phải là thầy giáo với cô giáo mà bà ngoại mới là cô giáo. Trời ơi. Trời ơi, nó nói cô ghê thiệt á. Tự dưng nó nhắc tới bác Giang mà nó làm gì biết bác Giang. Nó nói là bác Giang bị ma nhập rồi, bác Giang không thể làm thầy giáo hay cô giáo được. Rồi bây giờ tại sao không, bây giờ bà ngoại không còn ai làm thay thế bà ngoại nữa thì bây giờ dẹp luôn vị lâm pháp luôn chứ làm sao?
Dẹp tượng Phật đi á, không cắt được tại vì á.
Dẹp tượng Phật đi không
cắt
được.
Mấy con ma vẫn thấy bà ngoại vẫn là người tu. Tại vì bà ngoại có tượng Phật nhưng mà nó vẫn đáng. Tại vì á bà ngoại đã ra đi thì á người già sẽ dễ bị đắng.
À, rồi bây giờ bà ngoại tu thì mấy con ma nó vẫn đánh. Bây giờ bà ngoại bỏ không tu nữa, bà ngoại không cạo đầu nữa, ngoại để tóc dài đây nè, cái bà mặc đồ thường, không mặc đồ tu, cái không tụng kinh, không niệm Phật nữa, đem tất cả các tượng Phật đi cúng chùa khác.
Nhưng bà ngoại tóc dài á,
bà ngoại bỏ tu thì bà ngoại có bình thường, có khỏe không, có còn bị đánh nữa không?
Nhưng bà ngoại đã là già đi rồi.
Ừ, ngoại già. À, bà ngoại già đi rồi, sức khỏe ngoại kém rồi.
Cả tóc ngắn.
Ờ, tóc ngoại đe bạc rồi, ngoại già rồi thì ma vẫn đánh.
Bà ngoại không thể hành tóc dài rồi, tại vì tóc dài phải kiểu này nè.
À, phải dài thì bà ngoại để dài như vậy.
Ủa, bà ngoại để tóc dài.
Một năm nữa nó sẽ dài tóc như vậy thì con mấy con
nhưng
ma nó đánh
mà. Tóc bà ngoại là thẳng.
Ừ.
Đây là bây giờ mình có thể dưỡng dài ra luôn mà.
Rồi bây giờ làm sao? Mình dẹp hết chùa đi, dẹp hết tượng đi, không tu nữa. Rồi, trở lại ngày xưa chưa có biết tu thì bà ngoại có được bình yên không?
Trở lại, nhưng ngày
không dễ.
Tại vì á, bà ngoại em mới là người bình thường á, thì á không dễ cắt. Tại không vì dễ. Á buổi tối á, ai cũng có ma cũng đánh, nhưng mà bà ngoại là
chụp hình.
Bà ngoại đã có từng phật đi rồi, à. Rồi á bà ngoại và con đánh.
Vẫn còn đánh bà ngoại. Bây giờ bà ngoại dẹp tượng Phật đi thì nó không thấy tượng Phật nữa thì không đánh ngoại nữa chứ làm sao?
Nhưng tại vì á,
về rồi Becky. À sao? Thì bà ngoại dẹp hết tượng Phật, không thờ, không thắp hương nữa thì là nó không đánh ngoại nữa chứ gì?
Nhưng bà ngoại có tượng Phật đi, nhưng mà
sao?
Là bà ngoại có tượng Phật đúng không?
Ừ. Phật con phải đẹp. Là sao?
Là bà ngoại có tượng Phật đúng không?
Rồi.
Không dễ được, tại vì á buổi tối nó vẫn còn đáng.
Tối nó vẫn đáng.
Tại vì á là cái tượng Phật nó có linh hồn, nó có thể đánh được bà ngoại.
Nghe chưa?
Cả có Út cũng vậy. Có Út á bị ma nhập nên á bà ngoại cũng vậy luôn, hai người cũng vậy luôn.
Cô Thủy, nhìn cô Thủy thấy sao?
Là có thể vẫn bị ma nhập.
À rồi sao nữa? Rồi bây giờ nếu cô Thủy không tu nữa có bị ma nhập không? Không theo vị lập pháp nữa.
Nhưng vẫn còn bị ma nhập.
Tại sao?
Tại vì bà ngoại với cô với bác cho với cô Thủy đúng không? Vẫn còn bị ma nhập.
Tại sao ạ?
Tại vì cái tượng Phật nó vẫn đánh mọi người.
Nghe chưa? Nó nhập vào tượng Phật và nó đánh mọi người. Thấy chưa? Thấy nói đúng không? Đúng luôn. Nó nhập vào các tượng Phật và từ tượng Phật nó đánh mọi người. Tức là con ma con quỷ nó nhập vào tượng Phật. Phải không?
Phải.
Bây giờ dẹp tượng Phật đi thì nó không có chỗ ở nữa, thì nó không đánh nữa. Phải không?
Bộ em còn cách này thôi là phải bộ quả bằng cách là không là bà ngoại có tượng Phật đúng không?
Ừ.
Vào đã hai đúng không?
Ừ.
Không dễ đâu.
Tại sao?
Mấy con ma và con nhập ở bên bà ngoại thấy là cái tượng Phật á là không phải linh hồn, tại vì nó đuổi theo bà ngoại.
Linh hồn đuổi theo bà ngoại đem về đã lo xong bà ngoại đóng cửa lại cho nó ở luôn trong tượng Phật luôn.
Đóng cửa lại không dễ được, tại vì mấy con
không dễ.
Nè, mấy con ma có thể đi bất cứ gì được, tại vì nó có thể
nó đi theo
mày. Nó kiểm tra đi sao có chịu ở lại một chỗ đâu.
Sao nó có thể đi qua cửa sổ, trời đất ơi, nó đưa tay lên cửa sổ và nó bảo là con ma có thể đi qua cửa sổ, xuyên cửa sổ.
Tại vì cái linh hồn á là cái cửa đóng cửa nhưng mà có thể hòa tay được. Có phim
thể hòa tay mở cửa được, con coi phim đó. Nhưng mà bà ngoại thương linh hồn, bà ngoại cứu linh hồn, mà sao linh hồn lại đánh ngoại?
Tại vì cái linh hồn khác thôi.
À, linh hồn khác.
Mấy linh hồn tốt bụng á thì sẽ giúp bà ngoại.
À.
Nhiều cái linh hồn khác á, bà ngoại không giúp đỡ linh hồn khác á, thì linh hồn khác sẽ đánh bà ngoại.
Không giúp đỡ, thấy chưa?
Từ mấy năm trước.
Nó muốn những điều mà bà ngoại không thể làm được. Bà ngoại làm là bà ngoại đổi mạng, bà ngoại luôn chết luôn. Bà ngoại không thể làm được mà nó muốn bà ngoại làm.
Tại vì bà ngoại nhát tay quá.
Nhát tay.
Tại vì á bà ngoại không dám mình chết, tại vì á
con mắt nó chị.
Cái cục thang bà ngoại không dám làm té.
Cái gì cục cái gì?
Cái cầu thang bà ngoại không dám đem.
À bà ngoại còn sợ. Ý là bà ngoại nhát quá cho nên nó mới quánh ngoại được.
Bà ngoại không dám mình bị té. À không dám mình bị chết á thì bà ngoại sợ bị té ngã.
Ừ. Rồi nếu bây giờ bà ngoại không sợ nữa, ngoại quánh lại nó. Bà ngoại làm sao quánh nó lại? Ngoại đâu có, bà ngoại đâu có thanh gươm, ngoại đâu có con dao, mà đâu có cái cây để đập nó đâu.
Bà ngoại già rồi.
Ừ, bà ngoại già rồi.
Không biết đánh nhau đâu.
Không.
Tại vì á phụ nữ không thể đánh nhau với linh hồn được. Tại vì á nam có thể đánh linh hồn bất cứ gì được.
Nghe không Kiều?
Nhưng mà
nam có thể đánh được linh hồn, còn bà ngoại già rồi, bà ngoại không đánh được.
Mở tội cái người tôi là nam đúng không? Và còn bị đánh. Hay là có mai nữ, hay là có mai nam.
Ừ.
Hay là ông ghẻ. Anh lão là
con ma nữ hay con ma nam hay là ông kẻ. Bây giờ mấy chị đang thu đây nó là xỏ hai cái này sao? Hay mẹ tắt cái này nha. Mà thu nhiều quá được không?
4 phút mấy rồi? Này là video này 4 phút mấy rồi?
Tiếp
tắt rồi, tắt rồi.
Rồi, tiếp tục đi. Rồi, bây giờ nè. Có một việc nó lạ lùng không tưởng được và cô điện cho con. Cô về con. Nhưng mà vấn đề là cô đang có quá nhiều cái vấn nạn hết sức kinh khủng. Thì cô vừa, nghĩa là cô vừa chợt ngủ một cái, cô mơ một giấc mơ ứng báo lạ lùng. Nhưng tại sao là con mà không là ai khác? Tức là hồi Giang là chừng gần tháng nay rồi đó, là tự dưng ảnh bật vô anh tính, ảnh không liên hệ, anh không gì, ảnh không lên mạng. Cả hai mạng bên Hoàng Giang và Vị Lê Pháp đều cúp. Cô thấy lạ thì cô lo lắng nó bệnh, bởi vì trước đó một tuần con mắt trái cô giật liên tục. Và khi cô nói chuyện với Giang thì là mắt trái lại giật ngay tức thì liên tục. Thì cô nghĩ rằng Giang nó đang gặp một biến cố gì rất kinh khủng. Thì điện nói chuyện với Giang thì cô bắt lên hắt xì, y như con ở bên ngoại quốc về vậy đó. Hắt xì liên tục. Và thế là cô lo, cô hỏi sao kỳ vậy, con nói chuyện với con thì cô bị như vậy. Thì nó nói con đang bị như vậy. Trời ơi, cái người như con voi mà sao bệnh suốt vậy? Đi khám bệnh coi bệnh gì. Bởi bây giờ nghe nói có những cái bệnh cúm mà thấy chết đó, cúm là chết đó. Thì nói nó vậy. Nó im. Rồi nó không trả lời nữa. Suốt một tuần lễ, cô hỏi, cái file này cô đang thu âm và cô cũng không cần nghe tiếng con nói nữa, mà cô đang thu âm để cô nghiệm lại vấn đề gì đang xảy ra. Thì là rồi cái anh im lặng luôn, một tuần lễ liền. Con đang bị như vậy đó, im lặng một tuần lễ liền. Cuối cùng cô nhắn, cô lo là bệnh nặng, chắc cấp cứu bệnh viện rồi. Cô nhắn, ta nói mỗi ngày một tin, con ra sao rồi, báo cho cô biết, trả lời cô biết đi. Nó im lặng, không trả lời, suốt một tuần. Thì cô thấy nó lên mạng của nó nhá một cái, chỉ 5 phút là nó tắt, mà nó không trả lời. Cô viết bao nhiêu tin cho nó không trả lời. Thế là cô sợ quá, tới khoảng chừng 10 ngày, thì cô mới nhắn cho Quy với lại Cam rằng ngày mai cô cho địa chỉ, cô cho số điện thoại, ngày mai tụi con bỏ làm, tụi con đến tìm Giang giùm cô coi, chắc nó bệnh nặng lắm, nó nằm bệnh viện rồi. Khi mà cô nhắn mà cô kêu thất thơ thất động mà một tuần lễ liền mà nó không trả lời thì nó có chuyện lớn rồi. Tụi con tới hỏi tình hình sao, nếu nó nằm bệnh viện vào tận bệnh viện chữa bệnh cho nó. Tôi nói vậy, thằng này nó lì lắm, nó không có nói đâu. Đó. Thế là hai đứa thì cô mới nhắn trở lại thằng Giang là sáng mai này hai anh em Cam với Quy nó tới tìm con đó. Tới nhà không có, nếu con nằm bệnh viện nó vô bệnh viện tìm con. Sao con im lặng? Thì ảnh cũng không trả lời tiếng nào, ảnh quay trở lại, ảnh điện cho thằng Cam là em bình thường, chỉ có điều em bận quá, em không có lên mạng. Rồi, rồi thế là mấy đứa đó điện báo cô nói thôi được rồi, thì im lặng đi. Thế là gần một tháng nay rồi, gần như tròn tháng rồi, ảnh xuống mạng luôn, không lên mạng cả hai nít luôn. Thì cô bắt buộc cô phải vô cô phá khóa, cô bảo cô nhờ người phá khóa chuyển trở lại Vị Lê Pháp trở lại cho cô để cô đăng bài, chứ không thể để một tháng trời không có bài được. Thế là ảnh vẫn cứ im lặng. Thì tới ngày hôm qua, sự việc nó quan trọng gần như là đến cái cán mức ăn thua, chết hoặc sống, nhất chính nhị bù. Có nghĩa là bây giờ cô xin giấy phép tôn giáo được. Thì Thu Phương là người của hội đồng, Thu Phương là luật sư và là môn sinh của Vị Lê Pháp. Và Thu Phương là người của hội đồng luật sư Hà Nội. Thu Phương đang xin giấy phép. Thì là xong hết rồi, qua hết mọi chuyện rồi. Qua viện tiềm năng, rồi qua viện nghiên cứu ứng dụng, rồi qua tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi qua tới ban tôn giáo Trung ương, qua hết rồi. Thì là khi mà Thu Phương qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì người ta chuyển tới cho Thu Phương hai tấm hình của Vị Lê Pháp.
Ta nói có phải vị lễ pháp là đây không? Thu Phương nói phải rồi. Một tấm nhà thờ vị lễ pháp, còn một tấm nữa là nhà thờ ghép vô cái là thông báo là kể thông báo mới bắt đầu sử dụng kể từ năm 2024 của cô, và hai tấm. Có nghĩa là họ cầm nó, họ giữ nó trong tàng thư lưu trữ, và họ đã nghía, họ đã theo dõi suốt bao nhiêu năm nay rồi. Đó, tức là tất cả những cái việc mà cô nói cô đi về bất cứ đất tỉnh nào cũng bị công an cấm làm giữ và họ mời gia nhập giáo hội Phật giáo. Cô nói cô không phải người đạo Phật, cô không gia nhập, và họ nhúng bàn tay của họ vào trong vị lễ pháp. Rồi, vậy qua. Thế là bây giờ thì Thu Phương đứng ra làm. Thu Phương để con lo, Thu Phương đi qua bên bên Moscow để đưa người đi lao động, xuất khẩu lao động, rồi trở về và nhất định về đây. Cô không cho, cô không muốn tiếp xúc, nhất định về bằng được. Nói con về con thắp hương cho nhà thờ. Cô nói thế thì không qua gặp cô, cô ở nhà riêng bên đây, cô không ở nhà thờ. Từ xưa đến giờ cô chưa bao giờ ở được trong nhà thờ. Thế là nhất định về, và về ở lại một đêm. Cô thấy thất lễ quá, cô đành phải cho thằng Tịnh Nguyên chở qua gặp cô. Nói chuyện thì cũng vui vẻ. Nói chuyện xong rồi ăn cơm rồi về, rồi thu thập thông tin, rồi cô gửi giấy tờ hồ sơ, giấy gửi cái giấy chứng nhận của viện nghiên cứu này nọ các thứ gửi cho. Rồi cái lý lịch tư pháp là cô cả một đời không có tiền án, tiền sự gửi. Thế là Phương cầm về ngoài Hà Nội, Phương làm. Thì Phương đi qua với ứng dụng tiềm năng, qua đồ xong hết rồi, thì Phương nói lạ quá cô, con qua con hỏi, con xin thì phải xin giấy phép tất cả các nơi đó, thì con qua giáo hội Phật giáo Việt Nam con xin. Thì giáo hội Phật giáo lại ở bên ban tôn giáo trung ương hay ai đó không biết, mà họ cầm ra họ đưa cho con hai tấm ảnh, có phải vị lễ pháp là đây không? Thì họ nói chúng tôi biết đây là đạo lạ, đây không phải là chính thống giáo. Thì Thu Phương nói đúng vậy, đạo lạ mới xin giấy phép, chứ nếu chính thống giáo đâu cần phải xin nữa. Thế là rồi họ cũng nói gì, họ nói tôi chỉ điềm chỉ cho cô luật sư, cô đi qua bên ban tôn giáo trung ương, chứ chúng tôi không có quyền, bởi vì không phải người chúng tôi. Rồi thế là Thu Phương qua đó. Thì qua xong rồi ban tôn giáo họ bảo bây giờ sẽ gom góp hồ sơ, mà họ gom đó là đưa vào. Thu Phương phải đích thân đi vào cái nơi chốn nào mà vị lễ pháp đang trụ, và để xin với công an, ban công an của địa phương xác nhận là vị lễ pháp có tiền án tiền sự hay không, về địa phương có phản động hay không, có tụ tập bất thường, có làm gì bậy bạ không, nghĩa là công an phải xác nhận. Thì cô mới nói không cần đâu, bây giờ cô ở đây đang ở Bảo Lộc, nhưng mà xác nhận là ở bên Nậm Giang, bởi vì cô ở 7-8 năm bên đó. Thì là anh Trần Kiều Hưng chính là công an, và ảnh rất quý cô, thậm chí ảnh còn nói thôi cô về trên đất của con, cô xây chùa đi, con bảo kê cho cô xây chùa. Ảnh quý cô lắm. Thôi để nhờ bên đó, chứ giờ bên Đà Loa này thì anh Ca Tùng ảnh về hưu rồi, ảnh bị ra khỏi ngành rồi, không còn ai biết vị lễ pháp cả. Rồi thế là xong. Xong rồi, nhưng mà hiện trạng bây giờ, từ ngày chị Út về đến tận giờ phút này, chị Út bên Đài Loan về và chị nói là chị về xin nghỉ 6 tháng và nếu được chị nghỉ luôn, và chị chấp nhận về nhận nhà thờ vị lễ pháp, cô giao lại để rời đi. Thì cô nói cô mua 2 sào đất đó là mượn, coi như là mượn của chị Út 1 tỷ và đồng thời 1 tỷ cũ ở bên Nậm Giang nữa là 2 tỷ, rồi mượn thêm của Thọ là 200 triệu nữa. Và cô bỏ thêm 200 nữa, cô xây cái miếng đó là 2 tỷ tư, vừa mua vừa xây 3 căn nhà đó thì là 2 tỷ tư. Thì rồi bây giờ thì cô nó quyết định là cô giao lại cho Út, cô nói là con đi ra chánh quyền để ký tên, cô bán cho con 2 sào đất đó, cô giao lại tất cả cho con, và cô dọn nguyên cái nhà thờ về đó, cô giao tất cả không tính toán gì cả, cô giao cho con trừ 2 tỷ. Thì Út không chịu. Út không chịu. Xong rồi cái Út nói bây giờ con tìm người để mà cô ký sang tên, con người ngoại quốc ký không được, con tìm người của con đi. nói con tìm thì được rồi, nhưng mà con không muốn, con đã cúng rồi, con muốn lấy lại, con không lấy đồng nào hết á, để đó, con không lấy, con ở được thì ở, ở không được con về bển, để đó lại nhà thờ vị lập pháp đó. Thì rồi xong, mà Út về một tuần lễ, nó đánh cô một tuần lễ, sống không bằng chết, từng ngày từng giờ khóc hết nước mắt từ sáng tới trưa, chiều tối và cả đêm. Thế là cô ở được, Út ở một tuần, Út sợ quá, Út bỏ chạy về Sài Gòn. Về Sài Gòn một tuần sau, Út lại nhất định trở về, là lúc đó gần tới ngày ngày vía mẫu 18 tháng 10. Út nói Út về phụ hái cà phê, rồi xong Út 18 tháng 10 cúng vía xong Út đi. Thế mà Út về khoảng chừng là mùng 10. Thế rồi là nó đánh cô. Đánh cô không thể nào tưởng tượng được hết. Thế là cuối cùng Út lại bỏ chạy tiếp. Út bỏ chạy về Sài Gòn. Và rồi Út chạy trở về bên Đài Loan. Cô nói đừng về. Con về đây ba xeo sôi nhồi một chỏ. Cô chết, con chết. Mà cô chết trước con. Thế là bỏ chạy về bển. Và bây giờ đang đi làm ở bển. Rồi thêm một bạn Thủy nữa, cũng y chang, có nghĩa là trong 41 năm nay chỉ có hai vấn đề của hai bạn này. Cô nói một câu là cô làm xong hai chuyện của hai bạn này nữa thì cô chấm dứt vị lễ pháp. Cô cúng chùa tất cả tượng, cô không động chạm nữa, và cô có nói như một lời thề rằng hai bạn này giải xong nghiệp hai bạn này cô chấm dứt. Thì nhất nhất định không cho cô giải. Hai năm nay, tròn hai năm, hơn hai năm rồi. Nghiệp không qua hệ qua. Cứ khủng khiếp, và hai người này đều khủng. Cái nghiệp của hai người này đều đem đến cho cô cái đau đớn khóc triền miên hơn hai năm nay rồi. Thế mà rồi tới khuya nay, thì cô khám phá khi 9 giờ cô thấy thằng Giang nó lên mạng, cái đèn bên mạng của nó sáng mà nó không lên bên vị lễ pháp. Thì ngày trước cha mẹ cô nói rằng chỉ có thằng Giang và Tịnh Quang là Hoàng, là hai người đó mới thay thế cô mà cầm nắm được vị lễ pháp. Mà chỉ có thằng Giang thôi, bởi vì thằng Giang nó giỏi lắm, nó là luật sư mà, nó học bên luật mà, nó giỏi lắm. Nó mở miệng ra, nó nói câu nào là đúng công pháp này nọ, cô hoàn toàn mãn nguyện. Thì thằng Giang nó là con của mẫu Lục Nương, và anh Hoàng thì là con của Đức Bổn Sư. Cho nên bây giờ là chỉ có hai người này là cha mẹ chọn để cầm nắm vị lập pháp thay thế cho cô. Rồi thế là ảnh, nghĩa là hôm trước hình như có tụi con, khi mà mẫu Lục Nương về và đặt cái vòng hoa gai màu trắng lên trên đầu của anh Giang, thì cô nói ủa sao nay mẹ về mẹ cho nó vòng hoa đẹp dữ vậy, ai dè đâu mẹ lạnh ngắt không nói gì quay ra đi. Thì cô thấy y cái vòng này đầy gai như là cái gai của cái bông giấy vậy đó. Thì cô không biết, thì đúng trong vòng 2 năm nay mẹ nhất định là mi không về mà dựng kỳ đại vị lễ pháp thì mi chỉ có đường chết. Thế là ảnh lên, ảnh nặng nề, nặng cho đến độ mà nói cả cái người ảnh phù cứng người, giữ nước cứng người luôn, tất cả các cơ quan. Khi nó về một lần thì cô nhìn nó, trời ơi Giang, con bệnh gì dữ vậy Giang? Nó cười buồn, nói con có đi khám bác sĩ, khám rồi, khám bệnh viện rồi, xét nghiệm rồi, không có bệnh gì hết. Nói, con có phải con bây giờ con rất mệt, mà con đi cũng mệt, nói cũng mệt, làm cũng mệt. Con sức khỏe cung kiệt, con phù cứng người, và con ngủ cũng không được, con ăn cũng không được. Nó nói dạ đúng như vậy. Cô nói trời ơi trời, rồi vậy là cái vòng hoa là mẹ Lục Nương đặt lên đầu con, là mẹ ép con phải trở về gánh vác vị lễ pháp. Nó cười buồn, nó không nói gì. Thì tới ngày đó thì nó chấp nhận gánh vác. Thì cô đau, nghĩa là không, cô nói với con không có ngày nào là con không đau. Cô không đau tơi tả, đau bi thảm, đau đớn kinh khủng. Thì là nó về mấy ngày liền trước Tết đó, thì là thường Tết là mấy đứa nó về quê hết, thì nó lại bàn nhau với lại Hằng cũng về, rồi anh Kiều, rồi Tịnh Nguyên. Thì thế là mới bàn với nhau là nó đi nói lén với thằng Giang. Giang xách túi về để ở với cô, là bởi ở bên cô, ở bên Nam Giang không có ai cả, vợ chồng bé Chi ở bên Bảo Lộc. Thì là nàng Giang về với cô ăn Tết, trước Tết. Thì nó ở lại đó, Nó thấy cô đau đến, con biết, ngày mùng 1, ngày mùng 2, ngày mùng 3. Cô đau đến cô không ăn được. Ngày mùng 1, mùng 2 Tết mà cô đau đến quằn quại, đau đến chỉ muốn cắn lưỡi chết. Thì nó dọn, nó nấu cơm xong dọn lên, cô xuống nhìn xong, cô không ăn được. Con ăn đi con, rồi con đẩy lại đó đi. Thế là cô đi lên, nó ngồi nó khóc. Nó khóc, nó bỏ ăn luôn, nó đi ngủ. Nó ngủ xong 2 giờ trưa nó dậy, cô đói quá, cô xuống kiếm ăn. Thì cô thấy nó đang ngồi ăn nhai nhai nhã nhã, chán trường, tuyệt vọng. Thì sao cô, nó mới nói nếu bây giờ mà đừng có hành hà khảo đảo cô nữa thì con chấp nhận về gánh giác. Còn nếu hành hà cô, con không về. Tại sao con bỏ nhà thờ con đi? Bởi vì cô bị hành hạ đến như vậy mà con không cứu được cô, con không giải được cho cô, con uất hận quá. Thà con trốn đi, con muốn nhìn thấy cô như vậy. Đó. Thế là ngày hôm đó cái nói tại vì các đấng bắt con về để gánh mà chắc cho cô đau vậy để cho con thấy thương mà con phải về con gánh. Thế là nó nghĩ sao, đi mua hoa trái về, nó dâng lên để nó phát nguyện. Thì nó mua hoa trái về, cô vẫn đau lăn lộn bò tài tới chiều tối ngày hôm đó, sáng hôm sau nó đi rồi. Thì cô mới nói không có cúng gì hết, không có khấn gì hết á, dẹp đi, chết thì chết. Thế là ảnh không khấn gì cả, mà ảnh khấn rằng nếu cô hết đạo con sẽ về. Ha. Thế là ảnh đi, ảnh đi tới giờ này, từ là một năm, từ hồi Tết năm ngoái tới giờ này gần tròn một năm rồi. Thì bây giờ hành ảnh cũng y như vậy. Vừa rồi ảnh về một lần nữa thì đang cúng để xin giảm thiên tai, cái vụ mà năng lượng mặt trời, năng lượng nhiệt mặt trời khủng khiếp lắm, mới nói là tan nát hết, sẽ cháy nhà máy điện đủ thứ hầm ba lần. Thì quản quá, thế là đây làm lại xin. Thì xin xong cô gục 12 ngày, con tưởng tim cô tăng tới 135 nhịp, chưa bao giờ tăng đến như vậy. Huyết áp cô còn có 10/7, mà người ta nói tim tăng huyết áp tăng thì phù hợp, tim tăng huyết áp tuột là đột biến nhồi máu cơ tim. Thế là anh Giang cũng quỵ không tưởng, còn Kiều cũng quỵ gần tuần lễ, đi đứng không nổi. Thế là ba người cúng đều quỵ hết. Thế là Giang nó quản quá, nó mới kêu đỉnh chở nó lên trên Bảo Lộc xét nghiệm lại toàn bộ cơ thể. Nó về nó bảo không có bệnh chứng gì cả. Rồi nó đi về Sài Gòn. Rồi đến giờ phút này tình trạng xảy ra như vậy. Thì đến vừa rồi Út đi về bển, đánh liên tục cho đến vậy thì xong tới Thủy. Thủy lên ra đánh quá cái Thủy về. Thủy về xong Thủy lên nữa đánh quá, đánh cô quá cái Thủy về. Cứ như vậy Thủy liên tục đi và về. Mà mỗi lần Thủy nó đi từ Nha Trang nó lên đây là nó nằm mê man, nó ói la liệt. Thế mà nó vẫn nhất định đi. Thế là rồi bây giờ mới về rồi và mới lên rồi. Thì ngay tới thì đánh cô mấy ngày nay. Cô qua tới nhà thờ, cô mới quyết định. Cô nói bây giờ đang có anh Nam với anh kia là hai anh từ bên Đắk Nông. Mấy ảnh cũng quý, ảnh lên ảnh làm giúp mình, ảnh làm thuê cho mình giường cà phê. Thì ảnh quý, ảnh thấy mình tu, ảnh quý. Và bây giờ ảnh cần việc gì là ảnh chạy từ Đắk Nông, ảnh qua tới đây ảnh làm cho mình trả lương cho ảnh. Thế là anh Nam qua, cô mới nói thôi Nam qua rồi. Bây giờ đem hết nhà thờ Vị Lê Pháp đi về bên Đà Loa đi. Để hết bên Đà Loa đi rồi khóa cửa lại một tuần, mỗi tuần này đứa này, tuần này đứa khác. Đi về đó để mà thắp hương. Rồi thôi, cô không chịu đựng nổi nữa rồi. Đem xa cô ra đi. Còn không cô bỏ xứ này, cô biến cô đi về Sài Gòn liền bây giờ. Thế là cô bước qua đó để cô điều nghiêng. Thì cô mới nói được rồi, đem hết vào nhà chính đi. Đem hết vào nhà chính rồi đập bỏ cái miếu này đi. Và rồi xóa toàn bộ, đem đổ bê tông xuống dưới cái chỗ trũng của đất đi. Thì cô đứng cô chỉ huy để làm. Thì cô bước vô cái nhà chính, cô biểu sắp xếp hết để là dọn hết ra để đem tam bảo vào đó, đem tượng lớn tượng nhỏ vào đó hết. Thì là cô, nó quýnh cô. Cô lạnh từng luôn khủng khiếp. Và rồi nó đánh cô. Cô không đứng không đi gì được. Nó chụp cô cứng ngắc chỉ muốn xỉu. Cô mới nói nó chiếm hết nhà thờ Vị Lê Pháp rồi. Cô qua bên bếp, cô phát lãnh tưng luôn. Rồi nó chiếm luôn cái gian bên bếp này rồi. Thế là cô buổi trưa cô bỏ về, cô trốn về, cô không ở nữa. Và cô chỉ huy cho mấy đứa nó làm trọn vẹn hết, làm rất đẹp luôn. Cô nói được rồi, giờ cứ để đây đi. Nhưng mà mình không có giấy phép công an kiếm chuyện nữa. bây giờ đóng cửa lại, không mở, đi vào thắp hương rồi thôi, không mở. Buổi tối tụng kinh thì tụng cụng. Trước khi tụng kinh, hóa giải đi. Bởi Đức Phật đã nói rồi là 2.500 năm là sẽ đi vào cái thời kỳ là diệt pháp, là không được thờ tượng, chỉ thờ hình thôi. Bởi vì thờ tượng là quỷ nó vào, nó nhập tượng và nó phá quỷ hết. Đó. Thì là rồi xong. Xong rồi thì cô nói cô muốn dẹp rồi, nhưng mà cô vì các con, cô vì những môn sinh vị lý pháp. Cô nói cô đã hy sinh 41 năm nay rồi, cô cứu từng con người một. Và rồi cô bây giờ, cô không thể như một bà mẹ đem một thúng gà con ra ngoài đường, ngã ba đường, đổ xuống và bảo bây giờ các con tự sinh tự diệt đi, ta không chịu trách nhiệm với con nữa. Cô không làm như vậy được, mà cô muốn làm điều đó từ rất lâu. Thế là nói xong rồi thì tối thì ngày hôm nay là Thủy nói Thủy cúng xong Thủy về. Thì tên ma vương đó hai lần nó qua đây nó quỳ và nó muốn thương thuyết với cô. Cô bảo ta không có việc gì thương thuyết với mi hết, mi giết ta chết được, mi giết đi. Thế là nó đánh cô, không thể nào tưởng tượng. Thì tới sáng ngày hôm qua là Thủy cúng để Thủy đi về. Thì tính toán làm sao thì Thanh nó nói ngày mai con về Sài Gòn, con có việc chừng một tuần con trở về. Thì Thủy nói thôi thì ở lại coi nhà thờ, chứ giờ nhà thờ bao nhiêu đồ đạc của dọn nguyên đạo tràng về. Thế là rồi xong. Xong rồi thì đánh cô như vậy suốt sáng cho tới tối ngày hôm qua. Cô khóc hết nước mắt và sự phẫn uất của cô lên đến cùng cực. Và cô quyết định dừng lại, không làm giấy phép nữa, dẹp tất cả tượng thờ. Cô mới nói ban đầu cô bảo đem về Đại Loa đóng cửa lại chờ chị Thu Phương, bây giờ chỉ chờ mình Thu Phương thôi. Nếu Thu Phương xin được giấy phép thì mở ra tiếp tục làm lớn, mở lớn làm chùa lớn. Và đương nhiên cô rời đi, Hoàng Giang với thằng Thanh ở lại giữ nhà thờ. Nhưng bây giờ Thanh đồng ý rồi, còn Giang thì nó trốn một tháng rồi. Thì cô nghĩ rằng Giang chết rồi, bởi vì nó thương cô lắm, nó thương cô như là mẹ ruột của nó vậy. Nó không thể nào mà cô kêu thất thơ thất động, cô thét, cô la, cô gào mà nó không trả lời một tiếng nào trong một tháng. Chắc là thằng Giang nó chết rồi. Thế là tối hôm qua 9 giờ cô thấy nó lên mạng. Cô nói à, nó còn sống. Nhưng mà nó không nói gì hết. Cô nói cô có lỗi gì với nó mà nó im lặng, nó không... Cô réo, cô rên như một bà mẹ mà gào thét, con còn sống hay con đã chết, trả lời cô đi. Mà nó không trả lời tiếng nào. Thì là cô giận, cô nói thôi được rồi, im lặng. Nó muốn im, cho im đi, không nói nữa. Cô đã đủ hết cái nghĩa, cái tình với học trò rồi. Còn nó xử sao với cô là chuyện của nó, không nói nữa. Thì rồi xong, cô tắt, cô đi nghỉ. Thì cô đi nghỉ xong rồi cô mới nói, cô mới nghĩ rằng sáng ngày mai này cô sẽ nói với Thu Phương rằng không làm giấy phép nữa. Thôi bây giờ con đi đứng chạy vại bao lâu cô sẽ gửi cho con 10 triệu trà nước, nhưng mà không làm giấy phép nữa. Nói xong thì cô biết cô mà cãi lại cha mẹ thì con ơi bẻ ná chống trời, cô biết chứ. Nhưng mà trong lúc cô như thế này, thất thơ thất động, cô gánh cả bao nhiêu nghiệp của chúng sanh, cô bi thương thảm khổ đến như thế này, không có một lực nào ứng cứu cả, không ai thèm ra tay cứu cả. Đến độ xin ngài Natasera, xin ngài về, ngài cũng không làm được gì cả, mà ma côn trùng chích cô sáng đêm, hết ma côn trùng cái miệng bằng con miệng con ong, chích cái nào chích điến cái đó, chích liên tục và tới con miệng lớn chừng bằng cái miệng của một con cá, chừng bằng cái đồng xu, mà nó chích vô là đau giọng tới ốc. Hỏi con lăn lộn, cô lăn lộn không chịu đựng được, cô ngồi giữa tường và cô khóc thét lên. Cô nói đây tao ngồi giữa đây, chúng mày cắn cho chết đi, tao tạ ơn chúng mày. Vậy đó. Thế là tới tối ngày hôm qua thì hai ngày liền tới đêm đó đánh cô như vậy, cô ngồi tới 2 giờ sáng như vậy, và ngày hôm sau tiếp tục đánh như vậy, đêm tối đánh như vậy, mà chỉ cần ngồi đặt chân ở dưới cái bàn vi tính, mở vi tính ra làm việc là nó đánh chết bỏ, nó cắn chết bỏ. Thế là đêm hôm qua cô điên lên. Cô điên lên thì hôm trước đó 3 đêm thì cô điên lên, cô mới suy nghĩ cầu khẩn tất cả các loại ma côn trùng, độc trùng, vi khuẩn, virus, siêu virus trên toàn quả địa cầu này. Hãy về cứu cô hai đi. Nếu các con cứu được cô hai, các con vào trong người của cô, phần nào ma côn trùng nào đánh vào con thấy lá phép thì tụi con cắn nát lá phép đó cho cô. Tụi con quý diệt côn trùng cho cô chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn nếu phần âm của con người nó nhào vào nó đánh cô như thế này thì tụi con cứ cắn cho nó chết đi. Con ong dò dẻ đồ cắn cho nó chết đi, hoặc là cho nó đau đớn nó buông tay đi, thì cô nuôi ăn nuôi ở tụi con ngày ba cử. Thế là ngay từ 2 giờ sáng đó cô hết liền, không còn bị cắn gì cửa. Nó kéo về nguyên một cái nhà ma côn trùng đủ loại. Con biết nó bò dưới chân cô nhìn xuống. Con thằng lằn bò dưới chân lên. Cô hỏi con thằng lằn này là địch nó vừa vô ai? Thì nó gật gật đầu. À, con là người đến giúp cô hai. Rồi được rồi. Bò liên tục, rồi bò lên đầu liên tục. Trời ơi, nếu mà con người mà như vậy thì tụi con sợ không? Đó. Thế là không, cô trụ thần nhìn, cô thấy một bụng rít nó cắn cô, nó cắn xé từ đầu tới chân cô. Mà con rít lạ lắm, nó không phải như con rít đen. Nó con rít màu hổ phách. Nó nhỏ bằng ngón út mà nó dài chừng 2 tấc. Và nó nhiều cho đến độ chừng 2 kg rít. Nó tụng lại thành một bụng. Một bụng con cái đọt cao như cái núi nhỏ. Và rồi nó cắn xé cô. Thì cô mới dùng 5 lít xăng cô đốt nó thì nó chết. Thì cô mới nghĩ lại, cô quay lại, cô cầu cứu cái ma côn trùng. Thì ma côn trùng ngay lập tức cô hết liền. Cô nằm được, cô dậy được tới sáng. Xong rồi nguyên nghĩa là 2 đêm liền cô được bình an. Rồi tới sáng thứ 3 ngày hôm qua, khi mà thủy cúng bên kia, cô có liên quan gì đâu. Thủy xin cúng thì cô cho cúng, cô liên quan gì đâu. Mà hắn về đây hắn xin và thỏa thuận, cô không thỏa thuận thì hắn đánh cô. Thế là sáng ngày hôm qua cũng là cô đánh cho tới chiều, cho tới giới. Cô đứng lên là muốn xỉu, chụp cứng người không đi được, người run bần bật, nhịp tim lên 135. Run bần bật, thế là rồi, tới tối cô thấy gian lên nữa, cô quá uất hận. Nó lên rồi mà bây giờ nó nhất định, nó vĩnh biệt vị lễ pháp, bởi vì nó uất hận. Anh nó ảnh lì lắm, ảnh cũng dữ lắm, ảnh nói động tiếng không được ảnh á. Thế là ảnh uất hận quá, ảnh quyết định buông tay. Rồi được, cứ việc. Mà ảnh buông tay thì cô không còn chờ đợi ai để có thể dựng kỳ đài vị lễ pháp. Bởi cô muốn là giao nhà thờ để cô rời đi thì phải có người chủ nhà thờ. Cô nói Tịnh Nguyên thì chỉ là một võ tướng. Tịnh Nguyên đánh đông dẹp bắc rất giỏi, nhưng Tịnh Nguyên ấm ớ hội tề, Tịnh Nguyên không thể làm quan văn được, mà Giang thì làm quan văn. Thế là cô mới quyết định nghỉ, dừng, không làm việc, không thành lập nữa, không làm gì nữa, đóng cửa, dẹp hết nhà thờ. Bởi vì không còn Giang thì ai sẽ làm chủ nhà thờ? Một mình Thanh không làm chủ được đạo pháp. Mà cô xin để giao lại cho Út, thì chính vì vậy mới đánh cô bi thảm bao nhiêu năm tháng. Bởi vì bà kia, bà nói thẳng với cô là trả Út lại cho bà đi. Út là trò của bà mà cô chiếm. Cho nên là cô nói giao cho Út thì ở trên bảo rằng Út không bao giờ có thể thay thế cho cô được. Không bằng lòng. Cho nên mới hành cô như vậy. Thì rồi, tới đêm qua thì cô nằm, cô tới 2 giờ sáng cô không ngủ được. Cô mới sốc dậy, cô viết nữa cho thằng Giang. Cô nói con, cô quyết định là cô... chấm dứt. Cô quyết định là không bằng không để cho con và Tịnh Quang về nữa. Hồi trước cô ao ước con với Tịnh Quang về với Tịnh Nguyên để dựng kỳ đại, để cô rút lui, cô ra xa, cô về hưu. Nhưng bây giờ thì cô không muốn con bị khảo hạnh như vậy nữa. Bây giờ cô tuyên bố là cô đẩy con ra, cô không bằng lòng nữa thì con sẽ được tha. Cô nói vậy. Thôi con cứ vậy mà con sống đi, con sống tốt phần đời còn lại cô mừng. Đừng liên hệ, đừng nói gì với cô hết. Cô nói như vậy. Thì cô nhắn xong 2 giờ. 2 giờ rưỡi cô nhắn xong. Thì cô ngủ được tới 4 rưỡi. Thì cô mơ một giấc mơ lạ. Tại sao giấc mơ đó không về ai khác mà lại về con? Mơ thấy con. Mà tại sao? Đáng lẽ ra cái mà cô giấc mơ cho cô thấy là Út với Thủy, thí dụ nói, bây giờ mi mà bỏ cái vụ này mi không làm tới hả? Út với Thủy này chỉ có chết. Thì không, tại sao lại thấy con? Cô mơ thấy là cô lên trên mạng, cô đem về, cô tìm những hình ảnh mà tương hợp để cô đưa pha giảng. Thí dụ nói về cái gì thì cô đưa pha giảng. Thì cô share về ba tấm ảnh. Ở trên mạng, cô share về ba tấm ảnh. À, trong một căn nhà. Và trong đó ba tấm ảnh, có một tấm thì ở trong góc khuất, nghĩa là những cái bóng tối giấu trong một căn nhà, những cái rất là ghê gớm giấu trong một căn nhà. À, bên ngoài thí dụ phòng khách thì thấy đẹp đẽ trọn vẹn, nhưng bên trong ghê gớm lắm, nó có những cái điều khuất tất ở trong bóng tối ghê gớm. Thì là cô đưa lên ba tấm ghép vào pha giảng, thì con vừa nhìn thấy cái con xanh mặt xanh mày, con mới à, cô thấy rằng con không điện cho cô, nhưng mà con nói chuyện với một người nam, mà người nam đó cũng nói cũng là giọng Việt Nam, tiếng Việt Nam, người Việt Nam. Mà con đấm tay xuống bàn, ý là con giận cô, tại làm sao cô đem cái bóng tối ở trong nhà con mà cô đưa lên trên ra mạng cho cả thế giới này biết vậy. Con nói vậy, con nói tại sao cô lại làm như vậy, mà con ở bên kia, cô ở đây. Có lần cô nghe giống như cô nghe qua Thiên Lý Nhĩ. Thế là con đấm tay xuống bàn, tại sao vậy? Cái cô vừa nghe con nói trước đó nữa thì cô đang nghe con nói, cô đang nhìn tấm ảnh, cô nghe con thét lên, tại sao cô lại đem cái xấu xí, cái bóng tối trong nhà con mà cô đưa lên trên trang mạng cho cả thế giới này biết vậy. Thì là ngay lúc đó cô thấy con em thứ ba của cô nó chết rồi, nó về, và mấy đứa nữa nó quậy tưng bừng quả lá, nó nói chuyện lớn. Cô quay lại, em lặng coi, ta đang có việc mà, cầm đi ra ngoài. Cô thét, cô đang theo dõi coi con nói cái gì, và cô muốn liên hệ liền với con, cô xin lỗi con. Cô nói cái cô mới nhắn tin, cô nhắn tin được có mấy chữ thôi, con hiểu lầm cô rồi. Cô nhắn có mấy chữ đó thôi, mà cô chưa kịp gửi thì chúng nó kéo vô quậy tưng 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 tưng. Thì ở bên kia cô nghe con chửi thề một tiếng, mà con chửi thề có nghĩa là con chửi thề cô đó, nghe không? Con chửi thề cô, con chửi thề một tiếng. Thế là thằng bạn kia nói một câu gì rất tục tiểu mà cô không nghe, cô không nhớ rõ được câu đó. Rồi chỉ thế thôi. Và cô tìm mọi cách để cô nói chuyện với con, thì không được. Cô nhắn tin, cô điện, con không trả lời. Rồi chỉ vậy thôi, cô giật mình thức dậy. Cô hỏi, cô suy nghĩ miết, và cô mới muốn điện liền cho con, bởi vì cô sợ tới sáng cô không đủ tỉnh táo để nhớ trọn vẹn giấc mơ rất ngắn, nhưng mà nó khủng khiếp, là tại làm sao lại như vậy, mà tại sao lại không là ai khác mà là chính con, mà tại sao lại nói rằng góc khuất bóng tối cái điều gì đó ghê tởm lắm từ con mà cô lại phô ra dưới ánh sáng ban ngày, mà cô thì không hề biết đó là con. Cô chộp mấy tấm hình trên mạng cô đưa lên, mà tại sao lại ra ba tấm đều là nhà của con. Một tấm là nhà, là cái phòng riêng của con, và một tấm nữa là phòng riêng của mẹ con, và một tấm nữa là cái nhà của con. Nhưng mà cô không hề biết là của con, cô chộp trên mạng cô đưa lên. Thì bây giờ cô chấm dấu hỏi, tại sao lại là con, tại sao lại là hình ảnh của con, tại sao không là ai khác, tại sao không là Thủy với lại Út, mà giấc mơ ứng báo mà lại là con, là sao? Đó, cô chưa hiểu. Không phải đâu, con không hiểu cái giấc mơ điển báo nó lẫn khuất ở trong đó, mà phải giải bằng điển, không thể nào giải bằng lời thường được. Có nghĩa là cái vấn đề gì đó ở con, mà cô nói không lẽ rồi. Ý như nói là
già đau già mạnh, già tình già mê, khóc tay cười tê, đi về gối mộng, già trơn hiên lộng, đau khổ tâm thính, nhất phiến bằng chừng vui trong bế hận, bao giờ đồ ăn tận sinh tư luân hồi, vọng hương mây trôi hỏi người gợi khát, thế chẳng luôn lạc từ ấy không về, lạ lắm tư bề lặng nhìn gió dày thêm trường mê mãi, đũa cúc tuệ lần xôi, thương phận nỗi trôi thuyền từ ghế bên, đất trời tình tiếng nhẹ khát cô vân hài, lối cũ ta về đường mây nhẹ bướm, mây giờ đo ăn tận sinh tư luân hồi, vọng hướng mây trôi hỏi người cõi khác, thế trần luôn lạc từ ấy không về, lạ lắm tư bề lặng nhìn gió dày, đêm trường mê mãi đuốc tựa lần soi, thương phận nỗi trôi thượng từ ghế bên, đất trời tình tiếng nhẹ góc vân hài, lối cũ ta về đường mây nhẹ bước.